Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Patterns of Distributed Systems của Ahmed Soshi là sách kỹ thuật theo dạng tuyển tập mẫu thiết kế, thuộc dòng Addison Wesley Signature Series do Martin Fowler bảo trợ. Cuốn sách không cố trình bày một hệ thống phân tán hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. Thay vào đó, nó chắt lọc 30 cách giải quyết những vấn đề lặp lại trong mã nguồn của các hệ thống mã nguồn mở phổ biến như Kafka và Kubernetes. Phạm vi bao gồm sao chép dữ liệu, phân vùng dữ liệu, thời gian phân tán, quản lý cụm và giao tiếp giữa các nút. Mỗi mẫu thường đặt ra một vấn đề cụ thể, giải thích cơ chế xử lý, rồi minh họa bằng sơ đồ tương tác và mã gần với Java. Mục tiêu chính là thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết khó tiếp cận về hệ phân tán và các chi tiết triển khai thực tế. Vì vậy, sách hữu ích cả với người xây nền tảng lẫn lập trình viên đang dùng cơ sở dữ liệu, hàng đợi hay dịch vụ đám mây như những hộp đen. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư duy theo mẫu biến mã nguồn phức tạp thành các khối xây dựng có thể nhận diện. Điểm cốt lõi của sách là dùng mẫu thiết kế để mô tả các lời giải lặp lại thay vì chỉ liệt kê thuật toán hoặc diễn giải các định lý. Trong hệ phân tán, một chức năng tưởng như đơn giản, chẳng hạn ghi dữ liệu hay bầu nút điều phối, thường bị chi phối bởi trễ mạng, nút bị dừng, thông điệp đến trùng lặp và các bản sao quan sát trạng thái khác nhau. Nếu đọc thẳng mã của Kafka, Cassandra hay Kubernetes, người học dễ thấy vô số lớp và chi tiết hạ tầng mà không biết đâu là ý tưởng trung tâm. Soshi tách những ý tưởng đó thành các mẫu có tên, có bối cảnh vấn đề và có cơ chế giải quyết riêng. Cách làm này giúp người đọc nhận ra cùng một cấu trúc có thể xuất hiện dưới tên gọi hay ngôn ngữ khác nhau. Giá trị của nó không nằm ở việc sao chép nguyên si mã mẫu. Người đọc học cách hỏi đúng câu hỏi như dữ liệu nào cần được các bản sao đồng ý, lỗi nào giao thức chịu được và thành phần nào giữ vai trò điều phối. Các mẫu cũng cho thấy thiết kế hệ phân tán luôn là tập hợp đánh đổi. Không có cơ chế nào tự động vừa nhanh, vừa sẵn sàng, vừa nhất quán trong mọi điều kiện. Nhờ vậy, sách đưa người đọc từ việc sử dụng sản phẩm sang việc nhận diện các quyết định kiến trúc phía sau sản phẩm. Thứ hai, sao chép dữ liệu và đồng thuận được nhìn từ yêu cầu giữ nhất quán giữa nhiều bản sao. Phần về sao chép dữ liệu tập trung vào bài toán nền tảng là làm thế nào để nhiều bản sao cùng đại diện cho một trạng thái đáng tin cậy. Sao chép tăng khả năng chịu lỗi và có thể cải thiện khả năng phục vụ, nhưng đồng thời tạo ra nguy cơ hai nơi nhận các cập nhật khác nhau. Sách dùng các mẫu để giải thích những thành phần xây dựng liên quan đến nhất quán bản sao như mô hình nút dẫn dắt và nút theo sau, nhịp sống, phát hiện lỗi, cùng việc xử lý các yêu cầu ghi. Các cơ chế này quan trọng vì một nút im lặng không luôn có nghĩa là nó đã hỏng, có thể mạng chỉ đang chậm hoặc bị phân vùng. Từ đây, sách dẫn tới nền tảng của các thuật toán đồng thuận như Paxos và Raft thay vì biến chúng thành các công thức tách rời bối cảnh triển khai. Người đọc có thể hiểu vì sao hệ thống cần xác lập một thứ tự được chấp nhận cho thay đổi và vì sao bầu lại nút dẫn dắt phải tránh để hai bên cùng tin mình có quyền quyết định. Sơ đồ trình tự đặc biệt hữu ích ở đây bởi lỗi thường nằm trong thứ tự thông điệp, thời điểm hết hạn hay trạng thái chuyển tiếp. Cách trình bày cũng nhấn mạnh rằng nhất quán không chỉ là thuộc tính của kho dữ liệu. Nó là kết quả của quy tắc giao tiếp, lưu vết trạng thái và cách hệ thống phản ứng khi các thành phần không còn quan sát cùng một thực tại. Thứ ba, phân vùng dữ liệu làm rõ quan hệ giữa khả năng mở rộng, định tuyến và giao dịch nhiều nút khi một tập dữ liệu vượt quá năng lực của một máy. Hệ thống phải chia dữ liệu thành các phân vùng và định tuyến yêu cầu đến đúng nơi. Sách xem đây không chỉ là thao tác chìa khóa mà là bài toán duy trì hành vi đúng khi dữ liệu và yêu cầu trải trên nhiều nút. Các sơ đồ phân vùng phổ biến giúp phân tải và mở rộng dung lượng, nhưng chúng tạo ra các câu hỏi thực tế. Khóa nào quyết định vị trí dữ liệu, điều gì xảy ra khi thêm nút và một thao tác liên quan đến nhiều phân vùng được hoàn tất ra sao? Soshi đưa hai pha cam kết vào bức tranh này để giải thích một phương thức phối hợp khi giao dịch cần nhiều bên cùng xác nhận hoặc cùng hủy bỏ. Cơ chế này cho thấy tính nguyên tử có cái giá riêng vì các bên tham gia có thể phải chờ trong lúc điều phối viên hay mạng gặp sự cố. Do đó, sách không trình bày phân vùng như một mẹo tăng hiệu năng vô điều kiện. Nó buộc người đọc cân nhắc ranh giới dữ liệu từ đầu nhằm giảm giao dịch xuyên phân vùng khi có thể. Đây là góc nhìn đặc biệt thiết thực cho người thiết kế mô hình dữ liệu trên kho phân tán hoặc chọn dịch vụ đám mây. Hiểu cách phân vùng vận hành giúp đánh giá liệu một kiểu truy cập, một khóa phân phối hay một yêu cầu nhất quán có phù hợp với kiến trúc đang chọn hay không. Thứ tư, thời gian phân tán cho thấy đồng hồ vật lý không đủ để xác định thứ tự dữ liệu. Một trực giác dễ gây sai lầm là cứ gắn thời gian lên mỗi thay đổi thì hệ thống sẽ biết thay đổi nào mới hơn. Trong thực tế, đồng hồ trên các máy có thể lệch nhau, mạng làm thông điệp đến muộn và thời điểm quan sát không phản ánh đầy đủ quan hệ nhân quả. Phần về thời gian phân tán giải thích lý do các hệ thống sử dụng dấu thời gian logic để theo dõi phiên bản và thứ tự có ý nghĩa giữa các sự kiện. Điểm quan trọng là phân biệt hai câu hỏi. Một là sự kiện nào xảy ra theo quan hệ nguyên nhân và kết quả. Hai là đồng hồ của máy nào chỉ thời điểm lớn hơn. Hai câu trả lời không nhất thiết trùng nhau. Với dữ liệu được sao chép, sự phân biệt này ảnh hưởng trực tiếp đến phát hiện xung đột, chọn phiên bản và cách diễn giải trạng thái khi các cập nhật đến không cùng thứ tự. Sách cũng đặt chủ đề này trong liên hệ với thách thức đồng bộ đồng hồ, một vấn đề thường bị che khuất khi lập trình viên chỉ gọi thời gian hệ thống. Việc hiểu giới hạn của thời gian vật lý giúp người đọc thận trọng hơn với các giả định như yêu cầu đến sau, chắc chắn phải ghi đè yêu cầu đến trước. Thay vì hứa hẹn loại bỏ mọi bất định, các mẫu thời gian cung cấp công cụ để biểu diễn và kiểm soát bất định đó trong giao thức. Đây là nền tảng cần thiết cho thiết kế có phiên bản, sao chép và phối hợp giữa nhiều dịch vụ. Cuối cùng, quản lý cụm và giao tiếp nút biến giả định về mạng thành cơ chế vận hành cụ thể. Một hệ phân tán chỉ hoạt động bền vững khi các nút có cách tìm nhau, trao đổi thông điệp, theo dõi thành viên và phản ứng trước lỗi. Sách dành một phần riêng cho quản lý cụm và giao tiếp giữa các nút vì đây là lớp cơ chế mà ứng dụng thường hưởng lợi nhưng ít khi nhìn thấy trực tiếp. Nhóm thành viên cho phép cụm xác định ai đang tham gia, phát hiện lỗi và tín hiệu nhịp sống cung cấp bằng chứng thực dụng, nhưng không tuyệt đối về việc một nút còn phản hồi hay không. Từ các tín hiệu ấy, hệ thống có thể thay đổi vai trò, phân phối lại công việc hoặc khởi động quá trình bầu chọn. Tuy nhiên, sách làm rõ rằng các quyết định này luôn chịu ảnh hưởng của trễ và phân vùng mạng. Một nút bị nghi ngờ có thể vẫn đang chạy, chỉ không thể liên lạc trong thời điểm đó. Vì thế, cơ chế liên lạc cần tính đến gửi lại, phản hồi trễ, thông điệp trùng và trạng thái cũ. Các mẫu ở phần này nối trực tiếp với sao chép và đồng thuận, bởi một giao thức nhất quán không thể đúng nếu giả định mạng luôn tin cậy. Giá trị thực hành là người đọc hiểu rõ hơn các tín hiệu giám sát, thông báo lỗi hay sự kiện tái cân bằng trong công cụ mình dùng. Họ cũng có cơ sở để tránh thiết kế xử lý lỗi theo kiểu coi mọi lần mất kết nối đều là một sự cố đã được xác nhận, kết luận. Patterns of Distributed Systems phù hợp nhất với lập trình viên đã làm việc cùng Kafka, cơ sở dữ liệu phân tán, Kubernetes hay dịch vụ đám mây. Nhưng muốn hiểu các cơ chế nằm sau giao diện sử dụng, kiến trúc sư phần mềm, kỹ sư nền tảng và người thiết kế hệ thống có yêu cầu về tính sẵn sàng hoặc dữ liệu nhiều bản sao cũng là nhóm đọc phù hợp. Người mới hoàn toàn với lập trình có thể thấy phần mã và các phụ thuộc giữa mẫu khá đòi hỏi. Sách đem lại lợi ích rõ ràng hơn khi người đọc đã có một ít kinh nghiệm về dịch vụ mạng, lưu trữ dữ liệu hoặc xử lý. Đồng thời, lợi ích thực tế không phải là một công thức sẵn dùng để tự xây Kafka hay cơ sở dữ liệu mới. Nó là vốn từ vựng và khung suy luận để đọc tài liệu, phân tích sự cố, chọn cấu hình và đánh giá đánh đổi của sản phẩm phân tán. So với sách thuần lý thuyết về đồng thuận hoặc sách hướng dẫn dùng một công nghệ cụ thể, cuốn này nổi bật ở vị trí trung gian. Nó nối các nguyên lý như nhất quán, thứ tự thời gian và chịu lỗi với những mẫu triển khai rút ra từ mã nguồn thực tế. Sơ đồ tương tác cùng mã minh họa giúp các quyết định, giao thức bớt trừu tượng, trong khi cấu trúc theo mẫu cho phép quay lại từng vấn đề khi cần. Dù một số mẫu có liên hệ chặt và cần đọc theo mạch thay vì tách hoàn toàn, chính sự liên kết đó phản ánh trung thực cách các hệ phân tán được cấu thành trong thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Unmesh Joshi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!